Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin đọc báo Thu Nga từ Grand Prairie Quang Hưng, từ Dallas và tại Houston Dương Phục. Xin kính chào quý khán giả khắp nơi, chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng. Hôm nay thứ mấy rồi, mưa hay nắng ở bên đó?
Mưa hay nắng gì thì cũng thế thôi, sau cơn mưa thì trời lại sáng. Nhưng mà buổi sáng khi mà có sương mù đó, thì khi mà lái xe thì anh Dương Phục nhớ là đừng đi theo cái xe của ai ở đằng trước mặt. Vì có thể là người ta đi vào trong cái gara của người ta, rồi thấy anh Dương Phục ảnh lò mò anh đi theo, phải không Quang Hưng?
Anh Dương Phục có mắt ảnh sáng lắm, thành ra là ảnh cho dù là sương mù cách nào đi chăng nữa, ảnh vẫn đi về nhà ngon lành, không có vô gara nhà người khác.
Vâng, đúng như vậy, đó là một cái câu chuyện mà chúng tôi vẫn hay kể với nhau, là cái sương mù quá mà chả biết ngò thấy đường, nhất là mấy người già cả lái xe như ai đó, cứ đi lò dò theo cái bóng của cái xe đằng trước rồi chui người ta vào gara rồi cũng chui vào luôn.
Không biết ai.
Mà không sao đâu anh Quang Hưng. Những cái người trẻ tuổi như anh Quang Hưng thì không có sao, không ai chê trách là còn được mời vào nhà uống cà phê rồi mới tiễn. Vâng, thời tiết thì không biết thế nào mà nói, hôm nay thế này hôm qua thế khác, ngày mai thế khác nữa, thì đó là cái tình hình thời tiết trong cái mùa này. Nhưng mà cẩn thận, xin các nhất là quý vị lớn tuổi, trời ở tại thành phố Hương chúng tôi vừa sương mù buổi sáng lại vừa mưa lất phất, rất là khó lái xe, rất là dễ bị tai nạn. Thế nên quý thính giả xin để ý thời tiết quan trọng. Có một cái người không bao giờ để ý cái chuyện thời tiết gì cả, đó là chính là Donald Trump. Người ta đã nói là tránh không có nói Donald Trump, nhưng mà nói thôi, chị Thu Nga nói trước đi. Tại vì...
cho anh nói trước đi.
Ông này mà không nói đến ông thì không được, bởi vì ngày nào ông cũng tạo ra tin tức. Thành thử có nhiều người nói như thế này, chị Thu Nga, có nhiều người chống ông thì biểu tình khắp nơi, nhưng mà cũng có nhiều người rất là thích ông, thích cái kiểu, cái style của ông với điều hành. Đất nước nó khác hơn tất cả những cái vị tổng thống khác có thể đưa tới những cái mới lạ cho nước Mỹ chăng. Thành thử và nhiều người cũng đánh giá là đừng có đánh giá lộn ông Donald Trump, bảo ông là người phổi bò hay tuyên bố thế này hay đưa ra những cái lời nảy lửa mà ẩu tả, không có cái nguồn gốc nào cả, không có chịu nghe lời những cái cố vấn rồi nói bộ rắc rối, không đâu. Ông này theo nhiều người lại phê bình ngược lại là ông này ông khôn lắm ạ. Ông vờ thế thôi, thì quý vị cứ tưởng lầm. Bây giờ ông gần như ông đương lừa giới báo chí, rồi báo chí tấn công ông dữ dội, sau khi mà ông chê là báo chí của nước Mỹ này là kẻ thù của người Mỹ chứ không phải riêng của ông ấy. Thành ra mọi người ngày nào thì tất cả các cơ quan truyền hình đều có hình ảnh, đều báo cáo hết thì ông ấy. Thế là ông ấy ăn rồi. Tại vì là đó là một cái cách, một cái style của mà trong cái cuộc vận động tranh cử trước đây của ông Donald Trump đã khiến cho ông ấy được chú ý nhiều hơn, khỏi cần phải mua giờ quảng cáo trên truyền hình. Và bây giờ thì ông vẫn tiếp tục cái kiểu như vậy, chứng tỏ ra ông đi Florida, ông mới quy tụ cả chục ngàn người đến nghe ông tuyên bố y hệt như cái thời gian ông còn đương tranh cử để làm gì vậy. Tại vì đó là cái kiểu cách của ông, và bày tỏ được là ông ấy được ủng hộ của dân chúng, dù là các nhà phê bình, các nghị sĩ dân biểu chê bai ông thế nào thì thế, ông ấy vẫn nhất định là theo cái kiểu của ông ấy. Mặc dù ngày hôm qua chắc quý vị cũng biết, anh Quang Hưng với chị Thu Nga cũng đã loan báo rồi, cả ngàn ngàn người biểu tình ở nhiều thành phố, đến 30 thành phố. Hôm qua là cái ngày được gọi là ngày tổng thống đó, President Day, thì bây giờ người ta mang những cái khẩu hiệu và đưa ra một cái chiến dịch của cuộc biểu tình là không phải tổng thống của tôi, not my president, và đương biểu nghĩ khắp nơi, mà có những cái nơi tụ tập lên đến cả chục ngàn chứ không phải ít. Và đặc biệt là ở tại New York là cái nơi quê nhà của ông Donald Trump, thì biểu tình tập trung ngay trước cái khách sạn quốc tế mà của ông Donald Trump làm chủ đó, cũng với con số mà người ta đếm được, người ta ước lượng là khoảng cả chục ngàn người tham gia. Thế nhưng mà cũng không có những cái sự bạo động gì, và các thành phố lớn khác, Los Angeles, Chicago đều tương tự như vậy cả. Thành ra mà thật sự ra cái này đó, nó không có ảnh hưởng gì, nó bảo đến cái chính sách thay đổi ông mới không hề quan tâm đến những cuộc biểu tình này, chị Thu Nga.
Dạ, đúng như vậy, người ta biểu tình nói rằng ông phải tổng thống của tôi. Đúng là cái xứ Mỹ này thiệt là tự do. Cho nên là nói là không có tổng thống của, không phải tổng thống của tôi thì ông cũng là tổng thống của nước Mỹ mà thôi. Và ngày hôm qua người ta đi biểu tình đông là tại vì đó là cái ngày mà những nhân viên chính phủ cũng như là học sinh, sinh viên trường học thì được nghỉ lễ ngày hôm qua là ngày President Day. Nhưng mà việc làm của ông Trump đúng như vậy thì có nhiều người thích. Sáng hôm nay chúng tôi cũng đưa một cái bản tin nói rằng có nhiều người là thích ông một cách điên cuồng, crazy about him. Và cũng có nhiều người thì chống đối. Thì chúng ta biết rằng khi mà làm tổng thống đó, người ta đã thống kê, người ta đã quan sát nhiều cái thời kỳ của tổng thống, thì người ta nói rằng khi mà được làm tổng thống rồi thì những cái sau khi mà lễ nhậm chức rồi thì trở thành là người bị người ta ghét dữ lắm. Tại vì có nhiều cái công việc làm mà thay đổi từ một cái chính quyền nọ tới chính quyền kia thì nó thay đổi rất là nhiều, cho nên là dĩ nhiên cũng có người thích và có người chống. Nhưng mà cái việc mà ông có một cái người tân cố vấn an ninh quốc gia của ông Trump rồi, và đây là một cái gương mặt mà ngày hôm nay báo chí cũng điểm qua rất là nhiều. Tân cố vấn an ninh quốc gia của ông Donald Trump được bổ nhiệm sau khi cái vụ mà một người trước thì bị sa thải, và lựa chọn được các nhà phân tích lẫn giới chính trị gia đón nhận một cách tích cực, và thậm chí từ cả một số người như là thượng nghị sĩ John McCain, ngài là thường thường là chỉ trích cái quyết định của ông Trump. Và đó là trung tướng McMaster, là một sĩ quan quân nhân đội được thưởng nhiều huân chương, và ông đã từng phục vụ trong các vị trí chỉ huy khác nhau trong chiến tranh vùng vịnh hồi đầu thập niên, và ông được tặng ngôi sao bạc dũng cảm về những hành động của mình. Và tại Afghanistan, ông đứng đầu lực lượng phụ trách về vấn đề minh bạch và chống tham nhũng. Nhưng ông cũng là nổi tiếng về cái việc mà quan tâm tới lịch sử và về việc áp dụng kiến thức trong cái lĩnh vực vào chiến trường. Và trung tướng McMaster tốt nghiệp Học viện Quân sự Hoa Kỳ năm 1984, nhưng đã theo đuổi việc trở thành học giả về lịch sử quân sự. Và ngày hôm nay thì ông là một cái bộ mặt mà coi như là được chú ý rất là nhiều khi mà ông Trump bổ nhiệm đó, Quang Hưng.
Đúng như vậy, ông này có nổi tiếng khi mà ông đã viết một cái cuốn sách, ông nói rằng là chính phủ Hoa Kỳ toàn là những cái người lừa dối, là những cái người mà đã lãnh đạo về cái cuộc chiến ở Việt Nam. Ông trung tướng MacArthur này hiện nay thì ông vẫn là một trung tướng của quân đội Hoa Kỳ, cho dù là ông vẫn chuẩn bị để mà lãnh cái chức vụ gọi là cố vấn an ninh quốc gia, và ông nằm trong hội đồng cố vấn an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Bây giờ người ta thấy là trong nội các của Tổng thống Donald Trump có tới ít nhất là 3 vị tướng hồi hưu. Vị tướng kế tiếp đó là ông Bộ trưởng Quốc phòng là ông Jim Mattis, ông này được mệnh danh là chó điên. Sau đó là ông Bộ trưởng Bộ An ninh Nội bộ Nội an của Hoa Kỳ là ông John Kelly. Và ngày hôm qua thì ông Trump ông khen ông tướng McMaster nức nở, ông nói rằng đây là một người đàn ông rất là thông minh và có rất là nhiều kinh nghiệm. Thì tướng McMaster đã từng là cái người mà lãnh đạo quân đội Hoa Kỳ trong cái cuộc chiến năm 1991 và sau khi năm 2003 vào thời Tổng thống Bush thì tấn chiếm Iraq, ông lại trở về, ông lãnh đạo quân đội vào những năm 2005 và 2006. Và bây giờ đó thì ông vẫn được tiếp tục là một trong những cố vấn đặc biệt đối với lại Bộ Tư lệnh Quân đội của Hoa Kỳ tại Iraq. Ông sinh năm 1962 và không phải là dở, ông đã hiện nay đang cầm một cái bằng về tiến sĩ lịch sử. Ông lấy được cái bằng này tại trường Đại học North Carolina, và người ta biết đến ông nhiều bởi cái cuốn sách mà ông viết năm 1997, nói rằng là với cái tựa đề là quên đi cái trách nhiệm, Tổng thống Lyndon Johnson, ông Robert McNamara và Hội đồng Liên Quân đã là những cái kẻ gian dối đã lãnh đạo cuộc chiến Việt Nam. Và vì vậy mà người ta thấy cái việc mà ông tướng này có thể sẽ có những cái quyết định liên quan đến Việt Nam khá nhiều nếu mà ông nắm cái chức vụ hội đồng được xem là cố vấn an ninh quốc gia cho Tổng thống Trump trong những cái năm sắp tới, anh Dương Phục.
Đúng như vậy, ông tướng này đó, ông tướng McMaster này nó rất là trẻ, cũng mới 54 tuổi, và được ông Donald Trump khen là một người đàn ông có tài năng kiệt xuất thì dĩ nhiên cái ngôn ngữ của ông Trump khi mà ông đề cử ai thì cũng là người xuất sắc nhất, nhưng mà có đặc biệt là như chị Thương Hoa vừa nói, ông thượng nghị sĩ John McCain là luôn luôn cứ chống ông ấy từ bao nhiêu cái giai đoạn khác nhau, nhất là khi mà ông tấn công báo chí thì ông John McCain lại bênh vực mà tấn công lại ông Donald Trump, mặc dù là cùng đảng đều là những cái tệ cự phách ở trong đảng Cộng Hòa, nhưng mà lần này thì ông John McCain khen cái quyết định, bởi vì ông ấy bảo rằng ông McMaster thật sự theo cái quá trình của ông này thì ông này không phải chỉ là một tướng bình thường mà ông là một học giả nữa, học giả về quân sự, bởi vì ông đã đi học tốt nghiệp cái học viện quân sự của Hoa Kỳ và trở thành một học giả về lịch sử quân sự, nghĩa là có rất là nhiều thời gian để nghiên cứu về cái quân đội lục quân mà hiện giờ ông có cái trách nhiệm lớn. Và sau khi mà tốt nghiệp và cử nhân về lịch sử ở tại một trường đại học ở Bắc Carolina thì ông dạy ở trường viện đại học quân sự, rồi sau đó thì mới tốt nghiệp xong cái bằng mà tiến sĩ chuyên ngành về lịch sử của quân đội Mỹ. Thành ra đây là một trong những cái học giả mà đứng vào cái vị trí mà gọi như là cố vấn về an ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump, thì nhiều người nói đây là một cái người mà rất là xứng đáng, không thể nào một cái sự chọn lựa nào mà tốt hơn được. Đó là chưa kể là cái chuyện mà ông Michael Flynn đó, mà cái người mà bị cái ông tướng cũng là lột quân đó, mà bị ông Donald Trump phải nói là sa thải một tuần trước đây. Lúc trước thì là bảo là ông ấy từ chức, nhưng mà thật ra sau cả ngày nói là ông Donald Trump nổi giận và gần như là ông ấy đuổi luôn, cũng sa thải. Cái lý do là cũng không có được rõ ràng, là bảo là bởi vì ông có liên lạc với đại sứ Nga tại Washington những cái tuần lễ trước khi ông Trump tuần chức, thì cái chuyện nó bình thường bởi vì ông Trump vẫn là cái người ủng hộ cho cái chuyện mà kết thân với Nga. Nhưng mà cái điều mà báo chí tiết lộ rằng làm cho ông Donald Trump phải sa thải ông Flynn là bởi vì ông đã nói dối ông phó tổng thống Mike Pence về những cái khi liên lạc, khi mà được ông Mike Pence hỏi về cái chuyện đó. Và chính ông Pence ngày hôm qua khi mà tuyên bố ở tại khi mà ông đi dự hội nghị ở bên Đức, ông nói là ông rất là thất vọng khi biết rằng ông tướng Flynn đã nói dối ông về những cái liên lạc với đại sứ Nga. Tại sao lại phải nói dối? Thì cái điều đó vẫn là một cái điều mà bí ẩn. Tuy nhiên đó là cái lý do mà ông bị mất chức, và bây giờ ông McMaster là mấy người không có liên hệ gì với ông Donald Trump trước đây, nhưng mà chỉ là được là coi như là một học giả về quân sự, thì trong cái vai trò này được rất là nhiều trong giới quân đội ủng hộ, mà trong giới chính trị cũng ủng hộ cái vai trò mà cố vấn an ninh quân sự của ông McMaster, và người ta tin rằng là ông có đủ cái ảnh hưởng uy tín để ông Donald Trump phải nghe theo về vấn đề mà quân sự an ninh. Và cũng như anh Quang Hưng vừa nói, ông lại là một tác giả của một cuốn sách rất nổi tiếng để mà chống lại chính quyền của Washington DC cái thời gian có cuộc chiến mà Việt Nam, mà cái cuốn sách đó chỉ trích rất là mạnh mẽ cái thời của ông Tổng thống Lyndon Johnson, khi mà quyết định được cái chuyện mà ngưng tấn công mạnh mẽ để cho Cộng sản Việt Nam đã thắng thế ở tại chiến trường Việt Nam trong cái thời điểm đó. Chị Thu Nga.
Dạ, đây là lần đầu tiên mà thấy mà ông Trump bổ nhiệm một người mà được nhiều người là ủng hộ. Và có một cái vị tướng nữa mà cũng hay nhắc nhở đến trong cái nội các của ông Trump, đó là ông Bộ trưởng Mattis. Và ông này tuyên bố rằng Mỹ không ở Iraq để mà chiếm dầu của bất cứ ai hết. Và ông đã tuyên bố như vậy ngày hôm qua. Và ông Mattis này phát biểu trước cái đoàn phóng viên tháp tùng của ông tới Iraq cho một chuyến thăm không báo trước, diễn ra vào ngày thứ hai của một cuộc mà tấn công quân sự nhằm đánh bật cái nhóm nhà nước Hồi giáo ra khỏi phần phía tây của thành phố Mosul. Và ông Mattis này tuyên bố rằng sẽ hỗ trợ Iraq suốt một cuộc chiến chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo. Thành ra trong nội các của ông Trump thì cũng có rất là nhiều người mà nổi tiếng và cũng như là nhiều người rất là thích. Tuy nhiên mà ông Trump khi mà được mời tới thăm bên nước Anh á, thì cũng có nhiều người là tụ tập bên ngoài nghị viện Anh là nhằm phản đối cái chuyến thăm của ông Donald Trump đến nước này. Và hàng ngàn người đã đổ ra đường phố ở London bên ngoài cái nghị viện vào tối ngày hôm qua. Và Thủ tướng Anh là Theresa May là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên hội kiến với ông Trump tại tòa Bạch Ốc vào tháng 1, khi mà mời ông sang Anh thăm cái chuyến mà gọi là cao cấp của nhà nước, được nữ hoàng Elizabeth đệ nhị chủ tọa vào cái thời điểm sau đó trong năm nay. Và cái cuộc tranh luận được lên được lên lịch sau hơn 1.8 triệu người ký vào một thỉnh nguyện thư trên mạng yêu cầu chính phủ Anh hủy bỏ cái chuyến thăm cấp cao của nhà nước này. Vì vậy cho nên ông Trump ở trong nước cũng có người thương, có người chống, mà ở nước ngoài cũng có người thương, người chống đâu quan hơn.
Đúng như vậy, nếu mà nước Anh mà không có mời ông Donald Trump thì ông Donald Trump cũng chẳng có thèm đi đâu. Vâng, cá tính của ông là như vậy. Nếu mà quý vị không cần tôi đến đó làm cái gì? Tôi không có năn nỉ. Vâng, thưa quý vị, về cái chết của Kim Jong Nam đó, là anh cùng cha khác mẹ với là ông Kim Jong Un, bây giờ người ta vẫn chưa có xác định là ông chết về cái gì. Nhưng mà có một cái là không có ai ra nhận xác của ông này cả, bị chết từ tuần vừa rồi. Và người ta nghĩ rằng chắc chắn là ông này chết là do bị đầu độc ngay tại phi trường Kuala Lumpur của Mã Lai Á. Cho tới giờ phút này, theo tin của hãng thông tấn AP sáng ngày hôm nay thì người ta đã giảo nghiệm tử thi. Nhưng mà các nhà giảo nghiệm tử thi họ thấy rằng là không có bằng chứng gì là ông Kim Jong Nam bị chết vì bệnh tim cả. Và cũng trong người của ông không có một vết thương. Tới giờ phút này thì tử thi của ông Kim vẫn còn ở đây, ở bên Malaysia mà chưa có đem về Bắc Triều Tiên hoặc là giao cho thân nhân gì cả. Bởi vì thân nhân cũng không có lên tiếng. Bắc Triều Tiên thì yêu cầu Malaysia là không có được giảo nghiệm tử thi, là phải đưa thi thể của ông này về Bắc Triều Tiên. Ông này đó, ông Kim Jong Nam, năm nay 46 tuổi, đã từng là rời khỏi quê hương, sống ra ngoài Bắc Hàn từ 15 năm nay rồi. Ông sống ở bên Trung Quốc, rồi ở các quốc gia vùng Đông Nam Á, mà người ta nghĩ rằng ông này có ít nhất là 3 đứa con hoặc là có ít nhất là 2 bà vợ. Nhưng mà cho tới giờ phút này người ta vẫn chưa có thấy là ai đã nhận xác. Phía bên các cơ quan về tình báo của Nam Hàn thì người ta nghĩ rằng là Bắc Triều Tiên là thủ phạm trong cái vụ giết ông Kim Jong Nam, nhưng mà họ lại không đưa các bằng chứng gì. Tới ngày hôm nay thì cảnh sát đã bắt được ít nhất là 4 người, mà những cái người này thì mang giấy tờ như là của Bắc Triều Tiên, của Mã Lai Á, của Indonesia và của Việt Nam nữa. Có một bà tên là ở Việt Nam thì cũng bị tình nghi là chính cái bà này đã úp cái khăn lên mặt của ông Kim ngay trong cái ngày mà thứ hai vừa rồi, và ông chết sau đó ngay trên cái xe chở đi bệnh nhà thương đang dương phục.
Cái vụ này nó càng ngày nó càng nhiều cái chi tiết lạ và rắc rối, nhưng mà sở dĩ mà nó ồn trên dư luận khắp thế giới, ngay cả những cái đài truyền hình lớn của Mỹ như là CNN, Fox News, ABC, NBC đều có những cái tin đặc biệt về cái vụ này, là bởi vì cái ông Kim Jong Nam này đó là anh cùng cha khác mẹ với là Kim Jong Un, là một cái nhà lãnh tụ nổi tiếng của Bắc Triều Tiên, được coi như độc tài và cũng dễ được nghi rằng là chuyên môn là ám sát ngay cả những thân nhân trước đây đã từng xử tử luôn cả người chú của mình nữa. Thế nhưng mà có một cái lạ là thế này, có một cái đoạn video ngày hôm qua, nếu quý vị nào mà xem lên truyền hình đều thấy nó chiếu trên khắp các màn ảnh truyền hình của Mỹ, ghi lại gần như là toàn bộ cái vụ ám sát ở ngay tại phi trường và cái đài Nhật Bản đó, đài Fuji TV đã công bố đầu tiên, rồi cái đài Mỹ mới lấy quay lại, và chúng ta ở nhà coi đều thấy những hình ảnh thật là lạ, là bởi vì những cái cuộc mà ám sát được coi như bí mật, bí ẩn mà nhiều người can dự như vậy, nhưng mà lại được quay phim, là bởi vì do cái ống kính của cái phi trường ở Malaysia quay lại được, và bây giờ được trích đăng lên thì thấy rõ là cái ông Kim Jong Nam này đó là đã có hai người phụ nữ nhào vô, thì có một người đứng sau, và cái người này thì bảo rằng là chính là cái bà Đoàn Thị Hương đó, là một công dân Việt Nam, ở phía sau ném một cái gì và chụp cái gì lên đầu ông rồi chạy nhanh ra. Rồi cái nghi can thứ hai đó cũng là người nữ và cũng được nhìn thấy trong cái đoạn video đó, chạy ra khỏi hiện trường một hướng khác, rõ ràng là có một cái sự sắp đặt. Thế nhưng mà bây giờ thì cuộc điều tra vẫn còn đang tiến hành, chưa ra tới cái giai đoạn kết thúc như thế nào, nhưng mà rõ ràng có một cái sự gay cấn giữa Malaysia và Bắc Hàn. Một bên thì đòi rằng là phải đưa xác về, nhưng mà một bên thì bảo rằng là không, phải thử nghiệm, phải điều tra cho xong đấy nữa, mà cũng chưa có cái người mà đến nhận xác chính thức là người nhà. Và cái vụ này thì bây giờ ở phía Việt Nam cũng rất là ồn ào trong cái dư luận, và một cách chính thức, tin tức được Việt Nam ngày hôm nay xác nhận là chính quyền tỉnh Nam Định đã xác nhận là cái nghi can Đoàn Thị Hương là cái người đúng, là cái người mà 29 tuổi, và gốc là cái ở cái một cái huyện Nghĩa Hưng, một cái huyện nhỏ và gia đình rất nghèo ở tỉnh Nam Định. và được xác nhận rõ ràng rồi. Thế nhưng mà cái chuyện mà bà này có phải là thủ phạm trong cái vụ ám sát ông Kim Jong Nam và tại sao lại như vậy thì vẫn chưa có một cái kết quả, một cái can, một cái chứng tích hoặc là một cái nhân chứng nào xác nhận cái điều này cả. Chị Thu Nga, ai giết ông Kim Jong Nam vậy?
Đúng là bí mật thiệt. Ở bên Bắc Hàn thì nói ông đó không phải đâu. Cái ông đó là tên khác, mà ông là Kim Jong, một công dân của Bắc Hàn mà thôi. Nhưng mà Phó Thủ tướng Malaysia trước đó cũng đã xác nhận danh tính của nạn nhân là Kim Jong Nam. Dù cái việc mà chính thức xác nhận này, thi thể của ông cũng chưa có diễn ra, nhưng mà chúng tôi cũng coi cái đoạn video đó thì giống như là một phim gián điệp. Cái ông này đi tới đâu thì cái hình bóng họ cho mình thấy ông đi tới đâu đó, rồi một thiếu nữ nhào ra như vậy rồi úp cái mặt, cái khăn ở trên cái mặt của ông này, rồi ông này đi tới cái quầy hàng, sau đó thì lảo đảo thì ngã xuống. Nhưng mà đúng như vậy thì nghi can mang giấy tờ Việt Nam trong cái vụ ám sát ông Kim Jong Nam, và ông này là anh cùng cha khác mẹ với là ông Kim Jong Un, thì người ta nói rằng ông Kim Jong Un này là hạ sát ông anh chứ còn ai nữa. Tuy nhiên người ta nói cái ông này cũng đâu có gọi là cái gì mà gọi là để cho ông Kim Jong Un là phải đề phòng đâu. Nhưng mà cái chuyện này rất là ly kỳ, và cái nghi phạm Việt Nam Đoàn Thị Hương đó, thì cái cô này bây giờ ở Nam Định cũng đã xác nhận rồi, và tin tức về Đoàn Thị Hương hoàn toàn trùng với cái tin cá nhân của cô gái 29 tuổi quốc tịch Việt Nam ở xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Ngay cả ngày sinh, ngày 31 tháng 5 năm 1988 cũng rất là trùng. Và truyền thông của ở trong nước đó thì đưa cái hồ sơ tại phòng gọi là phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Nam Định cho biết là cái cô Hương này làm hộ chiếu phổ thông vào ngày 21 tháng 10 năm 2015, và cô này register ghi danh thường trú tại xã Nghĩa Bình, bố tên là Đoàn Văn Thạnh, mẹ là Đoàn Thị Hương. Nhưng mà tại sao cô này lại có ở trong cái hồ sơ mà giết ông Kim Jong Nam này? Thì cô này đó thì cô nói rằng có thể là cô coi như là người ta cô tưởng là một cái trò chơi thôi, không có ngờ là ông này ông chết thiệt. Thì những cái nghi vấn đó nó giống như là buồn cười, giống như là chuyện trinh thám mà chưa có hồi kết, phải không Quang Hưng?
Đúng như vậy, bây giờ người ta không có nghĩ ra được là cái thuốc độc gì nó lại độc đến nỗi mà chỉ cần úp vào mặt là có thể chết. Phía bên của Mã Lai Á bây giờ đó là họ đã dạo nghiệm tử thi là thấy là không có phải bị heart attack, không có phải là bị đánh đập gì, không có vết kim, mà người ta vẫn không tìm ra được là cái chất độc đó là chất độc gì. Người bây giờ là có thể là sẽ phải gửi đến bên Nhật hoặc là cơ quan FBI, hoặc là họ có một cái phòng thử nghiệm hẳn hoi để mà có thể xác định xem coi là chất độc đó chất độc gì mà ghê gớm như vậy. Bởi vì một số những cái chất độc mà người ta thường sử dụng á, nó rất là dễ dàng và nó có thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào, nhưng mà nó không phải là chết liền ngay lập tức. Ngay cả thuốc chuột cũng vậy, là phải uống vào một cái liều lượng rất là lớn thì mới có thể làm cho một cái con người chết được. Còn riêng về cái loại thuốc độc mà chúng ta thường thường hay tìm thấy như là cái loại ricin ở bên bên Hoa Kỳ đó, mà một số những cái người mà họ gửi những cái bột đó thì cái người mà rờ vào cái bột đó thì cũng chết, nhưng mà phải có một cái thời gian mới chết. Trong khi đó thì cái thuốc độc mà dùng để mà giết ông Kim Jong Nam á, thì lại nó làm cho cái nạn nhân chết ngay lập tức, hầu như là ngay lập tức. Thưa quý vị, chúng tôi muốn nói sơ qua về cái bản tin có liên quan đến ông tổng thống của Philippines là ông Duterte. Thì vào ngày hôm nay có một vị thượng nghị sĩ ở bên Philippines là họ lên tiếng nói rằng là ông này là cái kẻ sát nhân hàng loạt, và kêu gọi này ông cần phải truất phế ông này. Trong suốt cái thời gian mà ông lên cầm quyền đó, chỉ có mấy tháng, từ tháng 6 vừa rồi năm ngoái đó, là người ta thấy là ông này đã áp dụng nhiều cái chiến thuật gọi là muốn xóa bỏ cái nạn tệ tham nhũng, cũng như là áp dụng quá nhiều bạo lực đến nỗi mà có hàng ngàn người bị chết. Theo như là cảnh sát Philippines thì ông này đã ra lệnh giết ít nhất là 2.555 người mà không có ra tòa án xử, và còn 4.000 cái trường hợp tử vong khác mà người ta vẫn chưa có rõ nguyên nhân lý do tại sao những người này bị thiệt mạng. Anh Dương Phục.
Vâng, thì cái mà lý do tại sao thì chắc có lẽ là phải chúng ta phải chờ tin, chúng ta có đoán tin khá nhiều, rất là cái tin mà cái vụ mà chúng ta đừng nói tới đó là cũng Kim Việt Nam đó, thì bây giờ có nhiều tin tiên đoán này tiên đoán kia quá đến nỗi mà cái tên mới mà chúng tôi nhận được là ông đại sứ của ông Kim Jong-un đó, thì bây giờ ông ấy đặt vấn đề với lại cái cuộc điều tra, nghi ngờ cuộc điều tra ở của dân Mã Lai, thành ra hai bên bây giờ đương cự nhau, đấu khẩu với nhau giữa bên Bắc Hàn và bên Malaysia, thì không biết nó dẫn tới đâu. Nhưng mà cũng có tin thêm là chính cái đoàn Tề Hương bây giờ bị bắt rồi đó, thì bảo rằng là bà ta bị lừa, bà ta không có biết là ông Kim Nhân Nam là ai cả, và tưởng là đây chỉ là một cái trò đùa thôi, thành ra cũng chả biết thế nào mà mò chị Thu Nga. Đoán là già đã non rồi, đoán chẳng kết trơn. Nhưng mà cũng là lấy làm lạ là nếu mà ông Kim Jong Un, thủ lãnh của cái giới Bắc Hàn, mà muốn hạ sát ông anh của mình, ông anh cùng cha các mẹ của mình, thì thiếu gì khách, tại sao lại nhờ hai người phụ nữ, mà trong đó có người phụ nữ Việt Nam, để tấn công bằng thuốc độc của ông này ở tại phi trường Mã Lai mà được thu hình rõ ràng như vậy, thì lạ quá. Mà xét lại cái quá trình của ông Kim Jong Nam này, thật ra ông ta cũng chả có liên quan gì vấn đề chính trị, nghe, ông bỏ cái xứ Bắc Hàn sang ở luôn ở bên Macau, rồi sống một cái cuộc đời rất là vương giả, chuyên môn là cờ bạc, và có tới 2-3 vợ, và rất là giàu có, thành ra cũng không có lý do gì để mà ông em Kim Jong Un để mà có thể hạ sát ông này, mà hạ sát một cách kỳ lạ như vậy. Quý vị cũng biết là Macau đó, thật ra bây giờ đó, đây là chỉ là tin đồn đãi, là thuộc về quyền của Trung Cộng, và Trung Cộng muốn bảo vệ, muốn nuôi cái ông Kim Jong Nam để trong cái trường hợp tương lai có thể dùng tới, bởi vì ông ta vẫn là con của các lãnh tụ Kim Jong Il, vẫn còn có uy tín ở tại Bắc Hàn, thành ra thì tin đồn thì ở khắp nơi cả. Mà nên nhớ là Macau trước đây đó, trước khi mà thuộc về Trung Cộng đó, thì là một cái đơn vị độc lập, không thuộc quốc gia nào cả. Cái nếu mà quý vị nào đã từng đi Hồng Kông đó, từ Hồng Kông mà đi phà đó, chúng tôi đã từng qua bên Macau, đây là một cái đảo quốc sống bằng cái nghề cờ bạc, có những cái sòng bài mà kiểu như ở Las Vegas đó, và nó không thuộc Trung Cộng mà cũng không thuộc Hồng Kông, cho tới khi mà Hồng Kông được trao trả lại Trung Cộng thì cái Macau bị lệ thuộc và bây giờ trở thành đất của Trung Cộng. Vì thế cho nên cái sự việc mà ông Kim Jong Nam mà sống ở Macau bao nhiêu lâu nay thì được coi như là một cái thứ để nuôi dưỡng, do Trung Cộng nuôi dưỡng, để trong trường hợp có thể thay thế trở thành thủ lãnh của Bắc Hàn trong trường hợp Trung Cộng cần dùng tới. Nhưng mà đây là toàn là những cái tin ở bên lề mà chúng tôi đọc được, còn cái cuộc điều tra thì vẫn chưa có đưa ra kết quả nào cả, chị Thu Nga.
Dạ, chúng ta phải chờ xem cái phần kết cuộc, nhưng mà chúng ta phải thuê, chắc là mấy người đó phải thuê là điệp viên không thấy để mà làm rõ cái vụ này. Nhưng mà đến đây thì phần điểm tin đọc báo của anh Dương Phục, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi, xin được tạm ngưng. Kính chúc quý vị và quý anh có một ngày thật là bình an. Ở ngoài kia sương mù tan rồi, trời đẹp lắm, tha hồ mà đi du xuân muộn. Xin chào tạm biệt.
Vâng, anh phải theo dõi anh Dương Phục coi chừng là anh lái xe làm sao đó. Anh nói, ủa, nhà tôi sao lạ thế? Thì ra là vô cái gara nhà người ta đó, sương mù nhiều quá.
Vâng, chúc anh, đặc biệt anh Quang Hưng, hình như sắp sửa có cái vị đi rửa cái gì trong người á, đầy nhiều sức khỏe.
Vâng, cảm ơn anh. Vâng, cảm ơn Dương Phục, chị Thu Nga.
Và mong anh trở lại nhiều sức khỏe hơn.
Ít lòng thòng hơn phải không anh?
Ít lòng thòng.
Vâng, chào anh Dương Phục, chị Thu Nga.
Vâng, xin chào chị Thu Anh, con chúc ngày làm việc vui.